Văn Miếu Diên Khánh, Khánh Hòa. Đây là một quần thể kiến trúc được xây dựng để thờ Đức Khổng Tử, người khai sáng đạo Nho ở Trung Quốc, và vẫn được người đời tụng xưng là Vạn Thế Sư Biểu. Đồng thời, nhằm ghi nhận công lao của những người có tài, học giỏi đã được đỗ đạt. Năm 1803, vua Gia Long ra chỉ dụ lập Văn Miếu. Hiện nay, Văn Miếu thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cùng với sự thay đổi của thời gian, khu Văn Miếu đã trải qua 4 lần tu bổ vào các năm 1892, 1904, 1941, 1959, nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc ban đầu. Hiện tại, Văn Miếu chỉ còn giữ được 2 tấm bia đá thời Tự Đức 11 năm 1858, giúp ta hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa, sinh hoạt của nhân dân Khánh Hòa và quá trình hoàn thiện khu Văn Miếu năm 1854. Ngoài ra, còn có một bài minh ở Bái Đường nói rõ hơn về sự đỗ đạt của các vị văn võ, khoa bảng, hào mục, chức sắc và các học sinh địa phương từ đầu triều Nguyễn đến thời Tự Đức. Với bề dày lịch sử, khu Văn Miếu mang giá trị to lớn về quá trình học tập, tiếp nhận tri thức và biểu hiện sự tôn sư trọng đạo, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Tháp Bà, Bô Na Ga, Khánh Hòa. Khu di tích tọa lạc tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Di tích Tháp Bà, hay còn gọi là Tháp Bô Na Ga, ở Nha Trang, là một trong những khu đền tháp Chăm Pa được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 12. Do nhiều nguyên nhân đã làm cho di tích bị mất mát nhiều. Hiện ở đây chỉ còn 5 công trình, bao gồm một kiến trúc tiền đình Mandapa và 4 ngôi đền tháp, còn bảo lưu được những đặc điểm khá tiêu biểu về các phong cách nghệ thuật kiến trúc đền tháp Chăm Pa. Hiện nay, khu di tích này là địa điểm tham quan du lịch văn hóa tiêu biểu và nổi tiếng nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Du khách đến đây vừa được tận hưởng những làn gió biển trong lành, đồng thời lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng tài năng sáng tạo, óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân Chăm đã được thể hiện trong từng công trình kiến trúc, những tác phẩm nghệ thuật cùng với kho tàng, bi, ký, đồ sộ đã từng tồn tại cả một tiến trình lịch sử rất dài. Am Chúa, Khánh Hòa. Am Chúa được xây dựng trên một ngọn núi có tên là núi Đại An hoặc núi Dưa, thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Am Chúa nằm lưng chừng núi Đại An. Tại đây thờ Thiên Gia Na Thánh Mẫu, một vị phúc thần rất được kính trọng ở Khánh Hòa. Theo sự tích được ghi lại trong một tấm bia đá từ năm 1856 ở Tháp Bà, Am Chúa được coi là nơi phát tích của bà lúc ấu thơ sống với cha mẹ nuôi, còn Tháp Bà Nha Trang là nơi thờ bà khi đã hiển thánh. Bởi vậy, ngay từ đầu triều Nguyễn, Thiên Gia Na đã được sắc phong là Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần, và tại Am Chúa, mỗi khi tế lễ thường được tổ chức theo nghi lễ quốc lễ do quan đầu tỉnh làm chủ tế. Lễ hội Am Chúa được tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Bảo tàng nằm tại số 16 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, hiện đang bảo quản gần 10.000 hiện vật gốc, hơn 5.000 tư liệu hình ảnh thuộc về các thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó có nhiều hiện vật thuộc loại quý hiếm. Bảo tàng đã sưu tập được nhiều hiện vật tiêu biểu như sưu tập rìu đá, đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa xóm Cồn, cách ngày nay khoảng 3.500 năm, trống đồng Nha Trang niên đại cách đây 2.000 năm, điêu khắc đá Chăm Pa thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 14, tiền cổ từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 18, đồ gốm thương mại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 18, sưu tập vũ khí trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hệ thống trưng bày đang giới thiệu các chuyên đề, các văn hóa cổ ở Khánh Hòa, Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa giai đoạn 1930-2002. Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1890-1969. Chuyên đề các bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Khánh Hòa. Mỗi năm Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đón tiếp số lượng lớn khách tham quan trong nước và quốc tế, đồng thời đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như bộ sách nghiên cứu nhiều tập Khánh Hòa, diện mạo văn hóa một vùng đất, văn hóa xóm cồn, được giới khoa học trong nước đánh giá cao. Di tích Đình Tấn Lộc, Ninh Thuận. Đình Tấn Lộc có tên thường gọi là Đình Dinh Thủy, thuộc thôn Tấn Lộc, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đình được xây dựng ở đầu làng. Theo các cụ già trong làng thì vào năm Minh Mạng thứ 11, 1830, sau khi ông Phan Văn Nghi xin thành lập làng Tấn Lộc thuộc Tổng Kinh Dinh, phủ Ninh Thuận, thì Đình Tấn Lộc, lúc bấy giờ có tên là Đình Dinh Thủy, mới được dựng ở cuối làng bằng các vật liệu tranh tre đơn giản. Đến năm 1853, đời vua Tự Đức, Đình Dinh Thủy mới được dời về địa điểm hiện nay. Đình thờ Thành Hoàng, Thiên Gia Na và Trưởng Thái Giám Bạch Mã. Theo tục lệ của tiền nhân lưu lại, hàng năm thôn Tấn Lộc tổ chức tại đình làng làm đại lễ theo xuân kỳ vào tháng 2 âm lịch và làm trung lễ theo thông lệ vào tháng 8 âm lịch. Mỗi đợt tế được chia làm 3 phần với những nghi thức rất trang trọng, từ lễ khai sắc đến lễ kỵ tiền hiền và lễ tế tại chánh điện. Đình Tấn Lộc, phường Tấn Tài đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2005. Di tích Miếu Sớm Bánh, Ninh Thuận. Miếu có tên tự là Thanh Sơn Miếu, tên thường gọi là Miếu Sớm Bánh, thuộc khu phố 4, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Miếu Sớm Bánh được tạo dựng từ thời Tự Đức là một ngôi miếu nhỏ. Đến thời Thành Thái thứ 14, dời đến địa điểm hiện nay và xây dựng với quy mô lớn, còn giữ nguyên vẹn đến bây giờ. Thiên Gia Na Diễn Phi Ngọc là vị thần được thờ chính ở Miếu Sớm Bánh. Miếu nằm trong khu đông dân cư nhưng được xây dựng trên khu đất khá rộng, đến 4.629 m². Toàn bộ kiến trúc được bao quanh bởi một tường thành xây bằng đá vữa vôi, vừa hai cổng đi vào khu vực miếu. Miếu Sớm Bánh được hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cư dân địa phương. Quy mô xây dựng của ngôi miếu khá bề thế. Trong miếu có nhiều mảng chạm khắc gỗ với nhiều đề tài, tứ linh, bát bửu, hoa lá, chim thú, vân vân, cùng với các dải hoa dây, hoa lá tập trung ở các khám thờ, hương án, trên các hoành phi, câu đối, vân vân, thể hiện tài khéo léo của những đôi tay người thợ ngày xưa. Hàng năm, vào rằm tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10, Miếu Sớm Bánh tiến hành lễ cúng Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Vào ngày 25 tháng Chạp âm lịch, cúng đưa chư thần về trời. 30 tháng Chạp âm lịch, cúng rước chư thần về miếu đón năm mới. Lễ Kỳ Yên là lễ lớn nhất trong năm, cầu thần phù hộ cho nhân dân cơm no, áo ấm. Lễ diễn ra vào tiết Thanh Minh. Miếu Sớm Bánh được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2002. Núi Cà Đú, Ninh Thuận. Một địa danh lịch sử nằm giữa vùng đồng bằng rộng lớn thuộc huyện Ninh Hải, có độ cao 300 m. Càng lên cao, núi Cà Đú càng thoáng mát bởi kiến trúc của các hang động. Từ đây có thể nhìn bao quát khu du lịch biển Ninh Chữ, cánh đồng muối Phương Cựu, đầm Vua, đồng lúa vàng của huyện Ninh Hải và xa xa là hòn núi đá chồng. Với những tảng đá chồng chất lên nhau và nhiều hang động, ngõ ngách nên núi Cà Đú khá hiểm trở. Chính nhờ địa thế này, từ những ngày đầu của phong trào Cần Vương, Nghĩa quân đã chọn núi Cà Đú làm căn cứ chống Pháp. Cũng từ đây, các đội trinh sát, các đơn vị vũ trang và cán bộ cách mạng suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đã bám trụ, gây dựng cơ sở, tổ chức trừ gian, diệt tề. Chính nơi đây đã tạo nên những trận đánh huyền thoại, xuất quỷ, nhập thần của lực lượng kháng chiến. Chứng tích ấy, sau hơn 1/4 thế kỷ, vẫn còn lưu lại trong ký ức của nhân dân Ninh Thuận. Chính ý nghĩa lịch sử cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập và giải phóng dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận có quyết định công nhận núi Cà Đú là di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Di tích lịch sử CK19 Khánh Hòa. Nằm dưới chân núi Chúa thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, là nơi in đậm dấu ấn lịch sử của một thời hào hùng chống xâm lược. Căn cứ này lấy tên là CK19 vì được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1946. Căn cứ CK19 tồn tại trong thời kỳ chống Pháp, đến chống Mỹ và cho đến ngày hoàn toàn giải phóng. Đây là một trong những nơi trú ẩn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa để chỉ đạo chiến tranh. Hiện nay vẫn còn những di tích để lại như hầm hào, bếp hoàng cầm. Bờ biển ở đây là nơi tập kết vũ khí và quân trang từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Đại đội trưởng phụ trách CK19 đầu tiên là Thái Chu Lương. Sau khi hy sinh, đại đội được vinh dự mang tên anh, Đại đội Thái Chu Lương. Chính quyền và nhân dân địa phương mong muốn được khôi phục và tôn tạo khu di tích này để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đình Vạn Phước, Ninh Thuận. Được xây dựng năm 1848 tại thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Có thể nói lịch sử đình Vạn Phước gắn liền với quá trình thành lập làng. Đối với người dân ở đây, ngôi đình không chỉ là không gian thu hẹp của làng quê, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa. Hàng năm, cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, người dân Vạn Phước khắp nơi về dự hội làng để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở đất. Đình làng Vạn Phước còn là một công trình kiến trúc điêu khắc có giá trị cao so với các đình làng khác trong tỉnh. Những nét chạm khắc tinh xảo với đề tài tứ linh, long, lân, quy, phụng trên các điện mái, kèo cột, rường xà, trang thờ, vân vân đã thể hiện được tài năng của nhiều thế hệ. Cách trang trí của đình làng Vạn Phước mang đậm nét văn hóa đời Nguyễn. Những ghế án, sắc phong của các đời vua Tự Đức, Khải Định vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Dưới thời Pháp thuộc, đình Vạn Phước gắn liền với những hoạt động đấu tranh cách mạng của đảng và nhân dân Ninh Thuận. Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin đã có quyết định công nhận đình Vạn Phước là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đình Văn Sơn, Ninh Thuận. Được xây dựng năm 1829 tại làng Văn Sơn, thành phố Văn Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đình được xây dựng trên một khu đất rộng, cửa hướng về phía nam, trước mặt có hồ sen hình bán nguyệt, xa dần, hướng sau lưng là ngọn núi Cà Đú, hai bên là đồng ruộng. Vị trí này đã tạo thêm cho ngôi đình dáng vẻ uy nghi và một lối kiến trúc độc đáo. Toàn bộ kiến trúc đình Văn Sơn liên hoàn với nhau tạo thành một công trình khép kín. Chính điều này, khi bước chân vào đình, du khách cảm nhận được không khí trang nghiêm, đầm ấm, gần gũi. Hiện đình Văn Sơn còn lưu giữ ly ngà, chén ngọc và bảy sắc phong của các đời vua Tự Đức, Đồng Khánh, Khải Định, Duy Tân, vân vân. Đối với người dân thôn Văn Sơn, ngôi đình không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật đã đứng vững trước sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh và thời gian, mà còn là nơi gắn liền với đời sống tâm linh, nơi tổ chức các sinh hoạt văn hóa của làng quê. Ngày hội đình làng hàng năm được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 âm lịch. Năm La Mã, danh lam thắng cảnh. Bà Nà, núi Chúa, Đà Nẵng. Bà Nà, núi Chúa là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cao 1.487 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 17 đến 20 độ C. Ở Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được bốn mùa riêng biệt trong một ngày: sáng, xuân, trưa, hạ, chiều, thu, tối, đông. Và khác với Đà Lạt là không bị ẩm ướt vì các cơn mưa nhỏ. Đặc biệt, khi cơn mưa xuất hiện, chúng ta được xem mưa rơi xung quanh sườn núi, mà phần đỉnh vẫn luôn khô ráo, vẫn trời mây quang tạnh, không khí thoáng đãng mát mẻ. So với Tam Đảo, Đà Lạt, Bà Nà có ưu thế hơn về tầm nhìn toàn cảnh. Từ trên những đỉnh núi, du khách có thể bao quát cả một không gian mênh mông, biển cả, thành phố Đà Nẵng, những cánh đồng lúa xanh tận chân trời. Trong khi nhiệt độ từ tháng 5 đến tháng 8 là những tháng nóng nhất ở ven biển miền Trung, thường lên tới 32 độ C, thì ở đây chỉ có 17 độ C đến 20 độ C. Cao nhất là 22 độ C, 25 độ C. Còn ban đêm xuống tới 15 độ C, tương đương với nhiệt độ trung bình về mùa đông ở miền Bắc. Khí hậu ôn hòa, suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc làm cho nơi đây có thể sánh với những vùng nghỉ mát như Tam Đảo, Đà Lạt, vân vân. Bà Nà còn có giá trị là khu bảo tồn thiên nhiên với 544 loài thực vật bậc cao, 256 loài động vật, trong đó có 6 loài cây và 44 loài động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Lên Bà Nà, du khách sẽ cảm nhận được cái cảm giác như đi lạc trong mây và sương khói. Cảm xúc của mỗi người khi lên nơi này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng giữa vùng nhiệt đới gió mùa này mà chọn một nơi như Bà Nà làm nơi nghỉ dưỡng thì khó có nơi nào bằng. Với những ưu thế vượt trội đó, từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã chọn Bà Nà là nơi nghỉ mát và xây dựng nơi đây hàng trăm biệt thự, lâu đài. Thiên tai, địch họa hơn nửa thế kỷ qua đã làm mất đi dấu tích các lâu đài, nhà nghỉ cổ xưa. Nhưng vẫn còn đó sự hào phóng của thiên nhiên với những cánh rừng nguyên sinh và một vùng khí hậu ôn hòa mát mẻ, với muôn ngàn âm thanh xào xạc của đồi thông hòa quyện cùng khúc nhạc róc rách của những con suối tràn lên trên thành đá hoa cương rồi lặng lẽ ẩn khuất sau những cánh rừng xanh ngắt. Hiện nay, một số biệt thự tại khu du lịch Bà Nà đã được trùng tu lại với đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ hiện đại, sẵn sàng phục vụ du khách. Nhiều khu biệt thự của nhà nước cũng như của tư nhân đã được xây dựng tại đây, đủ sức đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ mát của du khách. Đặc biệt, hệ thống cáp treo hiện đại sẽ đưa quý khách từ đồi Vọng Nguyệt, ẩn hiện trong mây và băng qua khu rừng nguyên sinh bên dưới để đến trung tâm khu du lịch Bà Nà. Bà Nà, nơi hội tụ vẻ mông lung, lãng mạn của tạo vật, chút hoài cảm gạch ngói rêu phong của thời gian và sự tham dự có ý thức của con người vào cái đẹp. Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn về Đà Nẵng, con người như cảm thấy mình thoát khỏi những xô bồ thường nhật, tận hưởng được những hạnh phúc bình thản, những thứ mà cuộc sống náo nhiệt thành thị không bao giờ có được. Dưới chân núi Bà Nà, suối Mơ là điểm du lịch rất đông khách, nhất là vào mùa hè. Ở đây có thác Tóc Tiên 9 tầng. Thác này gọi là thác Tóc Tiên bởi vì đứng từ phía dưới chân thác nhìn lên như một mái tóc của một nàng tiên. Phong cảnh kết hợp giữa núi rừng bao la với những dòng nước trắng xóa, mát mẻ, giúp cho chúng ta quên ngay đi những mệt mỏi của đời thường để tận hưởng những giây phút thư giãn. Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Sơn Trà là một đặc ân mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng. Đứng bất cứ ở đâu trên đất Đà Nẵng đều có thể nhìn thấy rõ ngọn núi này. Trong dáng nhoài vươn ra biển, Sơn Trà là một bức bình phong khổng lồ che chắn bão giông cho thành phố. Nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía đông bắc, bán đảo Sơn Trà có độ cao 693 m so với mực nước biển, giống hình một cây nấm. Đầu nấm là núi Sơn Trà và thân nấm là bãi cát bồi lắng động, tạo nên những bãi cát vàng đẹp. Đây còn là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú, được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia. Nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc với nhiều loại thú rừng quý hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, vọc chà vá, gà mặt đỏ, vân vân. Cảnh vật thiên nhiên nơi đây rất quyến rũ. Dân gian đồn rằng các vị tiên từ trên trời thường chọn bãi cát nơi đây để giáng trần, ca múa, đánh cờ với nhau, nên còn có tên là Tiên Sa. Trên đỉnh Sơn Trà, du khách có thể vừa tận hưởng không khí mát dịu, trong lành của biển và núi, vừa phóng tầm mắt ra xa ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Rặng Bà Nà, Núi Chúa. Và cũng tại đây, du khách có thể đến thăm con suối đá thơ mộng bên chân núi, hòa mình vào dòng nước mát lạnh của biển, ngắm nhìn những bãi cát vòng quanh bán đảo sạch sẽ và mịn màng. Nước triều đều đặn lên xuống hàng triệu năm, bào mòn và lau sạch bóng những tảng đá chồng chất ven bờ. Dừng chân tại bãi bụt yên tĩnh với những khu nhà nhỏ xinh xắn để nghe ngóng sóng vỗ hoặc dõi theo cánh bay của những con chim yến đã đi làm tổ hướng về các bờ đá trên ven. Và ngay dưới chân núi, với những bãi san hô tuyệt đẹp, đầy màu sắc, sẽ là nơi lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch lặn. Với mục đích đưa bán đảo tuyệt đẹp này phục vụ ngày một nhiều hơn cho du lịch, chính quyền thành phố đã tiến hành quy hoạch lại khu vực này với nhiều khu du lịch mới đã và đang được xây dựng như bãi Rạng, bãi Nồm, bãi Nam, dọc con đường lớn, ven theo sườn núi. Tại đây sẽ mọc lên những khu nghỉ dưỡng cao cấp và hàng ngàn biệt thự sang trọng để chúng ta có dịp đắm mình vào một không gian của trời, mây, non, nước đang xen hòa quyện. Hùng vĩ mà lãng mạn, phóng khoáng mà tươi đẹp. Một ngày ở Sơn Trà, ta sẽ được chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh và sự lặng lẽ hoàng hôn của một vùng bán đảo sơn thủy hữu tình. Các bãi biển đẹp của Đà Nẵng. Đà Nẵng có chiều dài bờ biển 30 km, nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ Bắc đến Nam như Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước, vân vân. Trong đó có những bãi tắm đã được du khách thập phương biết đến như những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất trong khu vực. Biển Đà Nẵng có độ sóng nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa, không bị ô nhiễm. Độ mặn vào khoảng 60%, độ an toàn cao. Một số nơi có nhiều san hô, nguồn động thực vật ven bờ và dưới bờ biển phong phú. Điều đặc biệt là hầu hết các bãi tắm đều gần trung tâm thành phố, đường xá thuận lợi, có thể đi đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Nước biển ấm, ít sóng nên khách có thể tắm gần như quanh năm, nhưng thích hợp nhất là mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Các bãi tắm đều có khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và nhiều dịch vụ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tắm biển, vui chơi giải trí và thư giãn trên bãi biển. Hầu hết các bãi biển đều có thể phát triển các loại hình, dịch vụ phục vụ du khách như câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền. Đèo Hải Vân, Đà Nẵng. Trên con đường xuyên Việt từ Bắc vào Nam, Hải Vân luôn luôn là một địa danh ấn tượng. Đây là đèo cao nhất trong các đèo ở Việt Nam, khoảng 500 mét so với mực nước biển, đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển. Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại, những cửa đèo và thành lũy đắp ngang. Cửa trong về Phủ Thừa Thiên đề ba chữ Hải Vân Quan. Cửa trong xuống Quảng Nam đề Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tông khi dừng chân ngắm cảnh nơi này. Thật vậy, từ Nam chí Bắc không có nơi nào đèo cả trên ven cảnh đẹp mang nét riêng như Hải Vân. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, men theo triền núi uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào tên gọi cũng đủ hình dung Hải Vân là thế giới của gió và mây. Gió như đàn ngựa dông ruổi dặm trường, mây như từ trên trời tuôn xuống. Bước chân người đến đây như lạc vào cõi nào khác lạ, huyền ảo khói sương. Cao Bá Quát cũng đã phải sững sờ. Nhất bích ngưng vi giới, trùng vân nhiễu tác thành. Biết một dải làm mốc, mây muôn trùng dựng thành. Cũng từ đây, vào những ngày đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, vân vân, và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển. Những gì thiên nhiên ban tặng qua thời gian và qua bàn tay con người sẽ trở thành những giá trị nhân văn. Đến Hải Vân là đến với nơi giao thoa giữa hai vùng đất, làm thỏa chí chiếm lĩnh đỉnh cao, hòa mình trong âm vọng sử thi của bao dấu chân người Việt xưa đi mở cõi. Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngũ Hành Sơn là một không gian huyền ảo, thơ mộng, chùa chiền và hang động, cây cỏ và tiếng chuông chùa, sóng vỗ và những dằn dặc nghìn trùng. cách không xa trung tâm thành phố. Ngũ Hành Sơn từ lâu đã thật sự là một cõi nghỉ ngơi lý tưởng dành cho du khách. Gần 200 năm trước, vua Minh Mạng đã từng đến đây. Ông đã tự mình đặt tên cho núi, cho các hang động, chùa chiền. Không ai biết những cái tên như Ngũ Hành Sơn, Huyền Không, Hóa Nghiêm, Lăng Hư, Tàn Chân, Vân Nguyệt, Thiên Long đã làm nhà vua phải suy nghĩ hết biết bao nhiêu thời gian. Nhưng có một điều chắc chắn rằng giữa những lo toan quốc kế dân sinh, trong tâm hồn của nhà vua, cảnh trí Ngũ Hành Sơn đã chiếm một phần quan trọng như sự tự hào về một miền đất tươi đẹp. Nơi đây, các dấu ấn văn hóa lịch sử còn in đậm trên mỗi công trình chùa, tháp đầu thế kỷ 19, trên mỗi tác phẩm điêu khắc chàm của thế kỷ 14, 15, những bút tích thi ca thời Lê, Trần còn in dấu trên các vách đá rêu phong trong các hang động. Những di tích văn hóa lịch sử như mộ mẹ tướng quân Trần Quang Diệu, đền thờ công chúa Ngọc Lan, em gái vua Minh Mạng, bút tích sắc phong quốc tự còn lưu giữ tại chùa Tam Thai của triều Nguyễn, đến các di tích lịch sử đấu tranh cách mạng như địa đạo núi Đá Chồng, hang Bà Tho, núi Kim Sơn, hang Âm Phủ, vân vân. Tất cả chứng minh hùng hồn về một Ngũ Hành Sơn huyền thoại, về một vùng đất, địa linh nhân kiệt đầy chất sử thi. Cũng như nhiều địa danh khác, những ngọn núi này bao bọc quanh mình có rất nhiều những huyền thoại khác nhau. Không gian thơ mộng của cảnh trí và vẻ bản lãng cổ tích của những câu chuyện cổ đã mang lại cho Ngũ Hành Sơn cái ý vị mà ít nơi nào có được. Trong tư duy triết học của Trung Hoa, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những yếu tố cấu thành vũ trụ. Con số 5 là con số cực kỳ quan trọng trong tư duy và trong đời sống phương Đông. Nhìn như thế, trong sự trùng hợp ngẫu nhiên, 5 ngọn kim sơn, mộc sơn, thủy sơn, hỏa sơn, thổ sơn tự trong mình nó đã hàm chứa những vẻ mang nét kỳ bí dị thường. Cũng tại nơi đây, các hang động, cảnh quan tự nhiên và hệ thống chùa chiền vừa ngẫu nhiên, vừa có ý thức đã tạo ra một vẻ đẹp hài hòa, có cái quyến rũ, hấp dẫn, nhưng cũng có những ý tứ, kín đáo, che giấu niềm cảm xúc bất ngờ trong suốt cuộc hành trình tham quan của du khách. Vào những ngày hè, thử hình dung ta cùng bạn bè cất bước trên 108 bậc đá dẫn lên ngọn Thủy Sơn, ngồi nơi vọng giang đài, nhìn con sông Trường Giang chảy xanh biếc trong hoàng hôn, hoặc đứng trên vọng hải đài dõi nhìn bãi cát trắng dọc theo con sóng. Buổi chiều, người thành phố đổ xô ra biển, từng tớp ngư dân nhẫn nại đẩy thuyền thúng ra khơi, phía sau là những con đường đầy lá mục dẫn về các động. Bên trong những ngôi chùa, mùi nhang trầm lặng lẽ tỏa hương. Một ngày ở Ngũ Hành Sơn như thế cho ta thêm yêu cuộc sống nhiều hơn. Suối Tiên, Quảng Nam. Suối Tiên nằm ở thôn 1, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đây có thể được xem là một trong những điểm du lịch khá lý tưởng bởi cảnh đẹp và không khí trong lành của một vùng quê mến khách ở miền Trung Du. Theo truyền thuyết dân gian cho rằng, trước kia, suối Tiên nằm ẩn mình trong những rừng cây cao và những dây leo chằng chịt. Những loại dây này đan nhau, có những nơi thắt thành những chiếc vòng vắt quanh qua suối. Quanh năm, mặt đất chưa bao giờ nhận lấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thường vào những đêm trăng sáng, những tiên ông có đến đây ngồi trên những chiếc võng ấy hoặc những phiến đá cùng nhau đánh cờ. Thế rồi một hôm, có người tiều phu, cũng là người thích chơi cờ, tình cờ đến xem các tiên ông ngồi đánh cờ bên dòng thác, nước chảy trắng xóa xuống một cái ao trong xanh. Khi xem xong ván cờ, người tiều phu liền đứng dậy, xách gùi vào rừng kiếm củi. Nhưng nhìn lại thì thấy những dụng cụ của mình đã mục nát từ bao giờ. Trên đầu tóc đã điểm bạc và trên trán có khắc dòng chữ "Một ngày non tiên". Sau này người ta gọi đó là ao tiên và con suối có thác chảy gọi là suối Tiên. Suối Tiên có một hệ thống suối gồm tất cả khoảng 14 con thác, có độ cao từ thác thứ nhất đến thác thứ 14 khoảng 400 mét. Mỗi thác có một vẻ đẹp riêng. Vào những ngày hè hay những đêm trăng sáng, du khách có dịp đến đây ngắm nhìn những dòng thác chảy in vào những đám cây rừng và trên nền trời xanh. Du khách có thể hình dung như chốn bồng lai. Đặc biệt, trong con thác thứ 3 có một cái ao trong mát mà có tên là ao tiên, chính là điểm tắm lý tưởng nhất. Khe Lim, Quảng Nam. Khe Lim nằm ở địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cách thị trấn Ái Nghĩa khoảng 200 km về phía tây nam. Khe Lim bắt nguồn từ khe chảy qua nhiều địa phận có nhiều cây gỗ lim. Theo dân gian, thì vùng Lộc Vĩnh có nhiều khe, suối với nhiều tên gọi khác nhau, có thể theo nhiều địa danh hoặc do truyền thuyết mà khe có tên gọi Khe Lim, bắt nguồn từ khe chảy qua nhiều địa phận có nhiều cây lim, gỗ lim hoặc bắt nguồn từ một dòng chảy lớn. Khe Lim được bắt nguồn từ núi Am Thông nằm trên đỉnh Hio Hiu, có độ cao 882 mét so với mặt biển. Có dòng nước cao ngất đổ xuống tạo thành nhiều tầng, bậc, chảy qua địa phận của hai thôn, thôn 8 và thôn Đông Phước, gặp sông Cái, sông Vàng. Từ đây hòa cùng sông Vu Gia, xuôi về cửa đại. Khe Lim đẹp không chỉ riêng ngọn nước từ trên cao đổ xuống, mà cả toàn cảnh của nó nữa. Hai bên bờ suối là những cánh rừng nguyên sinh yên ả, thảm động vật phong phú bao la xanh thẳm. Quanh năm có nhiều hoa, lan rừng tỏa ngát mùi hương. Cùng dãy Hio Hiu sừng sững ở phía nam, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng hữu tình. Khe Lim vào những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần hay mùa xuân thường được nhiều du khách đến tham quan, thắng cảnh. Đây có thể xem là một điểm du lịch lý tưởng cho một vùng trung du lý tưởng của Đại Lộc và Quảng Nam. Hòn Kẽm Đá Dừng, Quảng Nam. Hòn Kẽm Đá Dừng trước đây thuộc về hai xã Quế Phước và Quế Lâm, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nay là ranh giới huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Đây là một trong những thắng cảnh thiên nhiên khá lý tưởng của tỉnh Quảng Nam. Hòn Kẽm Đá Dừng cũng như con sông Thu Bồn chảy qua nó đều gắn liền với nhiều truyền thuyết xa xưa. Dòng sông Thu Bồn thơ mộng chảy qua nhiều cụm núi đá, trong đó có Hòn Kẽm Đá Dừng như hai ngọn núi đá nhô ra tắm mình trên sông nước. Để rồi theo dòng chảy của thời gian, Hòn Kẽm Đá Dừng như được bàn tay của tạo hóa nắng nót thành những hình nét kỳ bí ẩn mình trên những phiến đá, hòa quyện với thiên nhiên, cây rừng, sương mù, nắng ấm, để rồi cùng những ngọn núi chung quanh như núi Chúa, núi Cà Tang tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình trên dòng sông Thu thơ mộng. Vì thế mà từ bao đời nay đã lưu truyền câu ca dao: ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi. Đến với Hòn Kẽm Đá Dừng ngược dòng sông Thu từ cửa đại Hội An hay đến dòng sông Hàn, Đà Nẵng sẽ là một cuộc du thuyền khá thú vị. Trên dòng sông nước dài khoảng 30-40 km hoặc từ trung tâm thị xã Tam Kỳ bằng ô tô theo quốc lộ 1A về hướng Bắc đến ngã ba Hương An, rẽ trái về hướng Tây Nam khoảng 40 km, du khách sẽ đến Hòn Kẽm Đá Dừng. Hồ Giang Thơm, Quảng Nam. Hồ Giang Thơm hay còn gọi là Sen Thơm là một danh thắng thuộc thôn 9, xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, được kiến tạo bởi những dải đá nổi, chìm, chạy dài gần 1 km. Ở đầu nguồn có một con suối nhỏ, có độ cao tương đối, đổ xuống, tạo ra những thác nước rì rào. Ngay dưới chân những thác nước, suối tạo thành những vùng nhỏ. Ở đây nước luôn trong veo, từ trên nhìn xuống, mọi cảnh vật đều như thu nhỏ lại trong một tấm gương soi dưới làn nước. Tất cả đều hòa quyện cùng với những áng mây và sương trời, tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình, mà mỗi một du khách khi đặt chân đến đây đều phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, thần bí, nhưng đầy chất trữ tình mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hồ Giang Thơm. Thêm vào đó, khí hậu của Giang Thơm rất thích hợp cho những du khách trong những ngày hè nóng bức. Khu vực Giang Thơm có ba hồ nước, phân cách nhau bằng những hòn đá lồi và cao. Ở đây có một tảng đá rộng dựa sát vào vách núi, nơi khách tham quan có thể dừng lại để nghỉ ngơi, ngắm cảnh, thả hồn theo tiếng suối reo sau những giờ thả bộ cùng thắng cảnh. Suốt dọc con suối là những triền đá nhấp nhô, lởm chởm, hấp dẫn những du khách tìm cảm giác lạ đến đầu nguồn con suối. Với những gì hiện có, Giang Thơm thật sự trở thành một nơi tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách và người dân trong vùng. Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Cù Lao Chàm cách thị xã Hội An 35 km về phía Biển Đông, gồm 7 hòn đảo: Hòn Lao, Hòn Ong, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Tai, Hòn Dài, Hòn Lá, Hòn Mồ. Các nhà khảo cổ cho rằng cách đây 3.000 năm, Cù Lao Chàm đã có cư dân sinh sống. 1.000 năm trước, đã có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài. Trên đảo còn có một số di tích cổ như chùa Hải Tạng được xây dựng năm 1758 thờ Phật, miếu thờ thần Yến Sào năm 1843, giếng nước cổ của người Chăm. Cù Lao Chàm còn có nhiều cảnh đẹp thơ mộng, những bãi tắm cát trắng hoang sơ với nước biển xanh, bãi ong, bãi bìm, bãi chồng, bãi bắc, cùng với các địa danh gợi trí tò mò: suối Tình, cầu Mơ, suối Ong, nơi du khách nghỉ ngơi thư giãn hay săn thú, câu cá, câu mực trên biển. Đến đây, du khách cũng có dịp xem những tổ yến bám trên các vách đá chênh vênh. Cù Lao Chàm còn nổi tiếng với hải sản quý như mực, tôm hùm, vây cá, bào ngư, cá hồng, cá mú, trứng vít, yến sào. Những vật lưu niệm hấp dẫn như ngọc trai, ốc xà cừ, đồi mồi, san hô. Bàn Thang, Vũng An Hòa, Quảng Nam. Vũng An Hòa thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là một thắng cảnh độc đáo của vùng đất phía nam Quảng Nam. Vượt qua vùng cát trắng Chu Lai, với những hàng dương chạy dọc bờ biển đến bến phà qua Trường Giang, ta sẽ nhìn thấy cảng Kỳ Hà nhộn nhịp ghe thuyền, thấp thoáng xa xa là ngọn hải đăng đêm đêm soi đường cho tàu biển. Dọc theo bờ biển Tam Hải khoảng 4 km, ta sẽ đến vùng đất mũi An Hòa. Có lẽ hình ảnh đầu tiên đầy ấn tượng đập vào mắt du khách là một hòn đảo nhỏ gọi là Hòn Dứa, cách không xa bờ biển, án ngự lối vào Vũng An Hòa. Vào buổi chiều, hòn đảo rực lên một màu đỏ của đất Bazan và màu xanh lục của thảo mộc, nổi bật lên giữa vùng biển xanh biên biếc, với từng đợt sóng nhấp nhô vào bờ đá, làm tung lên những bọt nước trắng xóa như hoa biển. Mỗi dải đá đen tuyền lấp lánh như than đá trải dài trên bờ cát, bao quanh mũi An Hòa khoảng 3 km, đó là Bàn Thang hay Bàn Thang. Từng lớp đá xếp chồng lên nhau, đó là những phiến thạch có nguồn gốc trầm tích biển. Nước và sóng biển xâm thực vào dải đá tạo thành những hình thù lạ mắt, kết hợp với những vân đá trở thành những tác phẩm điêu khắc độc đáo của tạo hóa. Trên mũi An Hòa có hai bãi biển, đó là bãi Bắc ở phía Bắc và bãi Nồm ở phía Nam. Trên bãi Nồm có hai mỏm dài nhỏ nhô ra ngoài biển, được nhân dân địa phương gọi là Ông Đụng và Bà Che, giống như hòn Non Bộ được thiên nhiên tạo ra để tô điểm cho Bàn Thang. Từ Ông Đụng và Bà Che nhìn ra biển là một đảo nhỏ gọi là Hòn Mang. Ngoài Hòn Mang, một khoảng không xa là Hòn Dứa. Giữa Hòn Mang và Hòn Dứa có văn đa lão hố với dải san hô ngầm nằm ở độ sâu khoảng 3 mét. Xa xa về phía nam có hòn Chăm ngầm gần đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi. Từ bãi Nồm chúng ta có thể đi ghe ra Hòn Mang và Hòn Dứa. Ở đây dưới làn biển trong xanh, ta có thể nhìn thấy một rặng san hô trắng tinh với đàn cá đủ màu sắc bơi lội trong nước. Thiên Ấn, Niêm Hà và Long Đầu, Hí Thủy, Quảng Ngãi. Nằm ở tả ngạn sông Trà Khúc, về phía bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi, núi Thiên Ấn chỉ cao hơn 100 mét, giống một cái triện ấn. Nhìn phía nào cũng thấy núi có hình thang cân. Núi chỉ cách đầu cầu Trà Khúc chừng 2 km về phía đông. Nay thuộc thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh. Đỉnh núi bằng phẳng, có một khoảng cây cổ thụ bao bọc ngôi chùa cổ. Tương truyền được xây dựng từ thời vua Lê và qua nhiều lần trùng tu, còn lại di tích cửa tam quan rêu phong cổ kính. Trong khuôn viên vườn chùa có 7 viên mộ của các vị sư tổ trụ trì chùa. Có giếng nước sâu gọi là giếng Phật, có quả chuông cổ gọi là chuông thần. Ngoài khuôn viên nhà chùa, trên khoảng đất thoáng đãng phía tây có phần mộ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, người đã gắn bó máu thịt với đất Quảng Ngãi thuở bình sinh. Đường lên Thiên Ấn hình xoắn ốc, quanh sườn núi cỏ tranh mọc nhiều. Đứng bên Hữu Ngạn sông Trà nhìn qua, ta có cảm giác như ngọn núi nằm ngay trên mặt sông Trà, nên được người xưa gọi là Thiên Ấn Niêm Hà, ấn trời đóng trên sông. Với niềm tin thiêng liêng vào một vùng đất địa linh, sinh nhân kiệt. Xưa Thiên Ấn được xem là đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Chùa Thiên Ấn được xem là một trong những ngôi chùa nổi tiếng cả miền Trung. Năm Minh Mạng thứ 11, núi được liệt hạng danh sơn và ghi vào từ điển, có sắc phong Thiên Ấn Tự. Từ trên đỉnh núi Thiên Ấn, tầm mắt có thể thu về một khoảng không gian bao la. Xung quanh là những làng mạc, ruộng đồng ngát xanh, dòng Trà Khúc uốn lượn duyên dáng. Tây là dãy Trường Sơn hùng vĩ, đông là mặt biển bao la. Đỉnh núi gợi cho khách tham quan cái cảm giác thoát tục, thanh khiết, như thủ khoa Phạm Trinh xưa kia đã viết. Sông bên góc núi đua dòng biếc, biển sát chân trời bủa sóng xanh, giếng Phật mạch sâu mùi nước ngọt, chuông thần đêm vắng giọng đưa thanh. Đầu năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin đã xếp hạng Thiên Ấn là một thắng cảnh của đất nước, bao gồm phần mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Không xa Thiên Ấn, sát quốc lộ 1A và ngay cạnh phía bắc cầu Trà Khúc là núi Long Đầu. Từ phía đông bắc, một dãy đồi thấp mấp mô chạy dài đến đây thì nhô cao lên và đâm vào vực sông Trà Khúc. Vào mùa lũ, nước cuộn xoáy nơi vực sông, người xưa hình dung như là đầu rồng đang dẫn nước, nên gọi là Long Đầu Hí Thủy. Đồng thời, Long Đầu Hí Thủy còn gắn với câu chuyện vua Nam Chiếu chống Cao Biền, để tạo nên vẻ đẹp của Thiên Ấn Niêm Hà. Và Long Đầu Hí Thủy phải kể đến con sông Trà Khúc. Từ xưa, Cao Bá Quát đã ghé qua đây, từng ca ngợi sông Trà với những vần thơ tuyệt diệu. Bãi uống sông như sầu quặn khúc, tối chìm gió tựa rượu hơi say. Trước đây, Thiên Ấn, Long Đầu, sông Trà Khúc với những guồng xe nước, những chiếc thuyền bườm, thuyền chài trên sông, làng mạc ven bờ đã tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình nằm ngay ở mé bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Ngày nay, bờ xe nước không còn, Long Đầu đã trở thành hình ảnh trong quá khứ. Thắng cảnh này đã phần nào mất đi vẻ đẹp vốn có. Những cảnh đẹp ở vùng Sa Kỳ, Cổ Lũy, Quảng Ngãi. Từ Thiên Ấn, Long Đầu xuôi về hướng đông chừng 15 km, ta sẽ bắt gặp những cảnh đẹp từ Sa Kỳ đến Cổ Lũy thuộc vùng Mỹ Khê. Bờ biển Mỹ Khê dài trên 10 km, có 3 cảnh đẹp: Cổ Lũy Cô Thôn, Thạch Cơ Điếu Tẩu, An Hải Sa Bàn. Bờ biển Sa Kỳ, Cổ Lũy có hình cong lưỡi liềm, nước biển ngắt xanh, bãi cát vàng sạch sẽ, có rừng phi lao rì rào quanh năm, không khí trong lành, là nơi tham quan, nghỉ mát và tắm biển rất tốt. Thôn Cổ Lũy thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh là một mảnh đất rợp mát bóng dừa, vây bọc bởi sông nước và biển cả. Mặt sau thôn là sông Kinh, có rừng dừa nước xanh tốt, là căn cứ bất khả xâm phạm của đội du kích Tịnh Khê trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Vào những chiều sương khói mờ ảo, hoàng hôn vây phủ, từ trong đất liền nhìn ra, Cổ Lũy như bị tách biệt, gợi cảm giác cô liêu, nên được gọi là Cô Thôn. Từ Cổ Lũy đi theo hướng đông bắc tới cửa Sa Kỳ, có mỏm núi cao thuộc xã Tịnh Kỳ. Thôn An Kỳ, An Vĩnh của xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh hợp với thôn An Hải thuộc xã Bình Câu, huyện Bình Sơn, thành vùng ba làng An nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ. Tại mỏm An Vĩnh có nhiều phiến đá hình thoi xếp thẳng hàng như có bàn tay vô hình nào sắp đặt, dựng thành vách đá cao. Ở đây có một hang đá lộ thiên, sóng biển dội vào, nước trong hang sủi bọt như đang sôi lên, nên được gọi là hầm rượu. Lại có những vết lõm xuống mặt đá hình dạng như dấu bàn chân, nên gọi là bàn chân khổng lồ. Đứng chơi vơi ngoài mép nước là một tảng đá nhô cao, được gọi là Thạch Cơ Điếu Tẩu, ông câu trên ghềnh đá. Đất Tịnh Kỳ nằm sát cửa Sa Kỳ, đối diện đảo Lý Sơn, có đường biển nối liền với đảo. Tịnh Kỳ vừa nổi tiếng với nghề làm mắm, muối Xuân An, mắm Tịnh Kỳ, vừa là một làng ven biển thơ mộng. Là một cửa biển được xây dựng thành cảng, một vùng nước rộng, soi bóng những đồi thông, mỏm núi, làng chài, Sa Kỳ là một bức tranh hoành tráng và mỹ lệ. Ở bờ bắc cửa biển có một dải cát, xoay tròn bốn phía và lõm xuống ở giữa, gọi là An Hải Sa Bàn, mâm cát An Hải. Vào giữa thế kỷ 19, Trương Đăng Quế, một đại thần triều Nguyễn, lúc về già, về sống ở quê, có một câu nói đầy lòng tự hào: Nhất Huế, nhì đây cổ lũy cô thôn. Người Pháp đã so sánh Mỹ Khê với những bờ biển chan hòa ánh nắng đẹp đẽ của họ ở miền nam nước Pháp. Các phi công và ký giả Mỹ cũng thừa nhận vùng bờ biển Sa Kỳ, cổ lũy là một trong những bờ biển đẹp của Việt Nam. Vùng biển này còn có khu chứng tích Sơn Mỹ nổi tiếng. Cảnh đẹp Sa Kỳ, cổ lũy là một điểm tham quan du lịch lý tưởng cho khách du lịch.